This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn Hiền. Ngày hôm nay là ánh nắng mặt trời cũng đã lên rồi sau vài ngày. Từ cuối tuần trước cho đến hôm nay thì chúng ta thấy là ánh nắng mặt trời mới xuất hiện lên ha.
Đúng rồi, nhưng mà ánh nắng mặt trời thì không bằng những thời tiết vừa rồi. Anh Hoàng Tính nói thời tiết rất là đẹp. Thời tiết cứ lên xuống cái này thì cũng mệt. Sáng ngày hôm nay vì cũng thấy rằng thị trường chứng khoán hình như là không phải 99% mà 100% là màu đỏ, tôi bị đỏ lồm luôn. Nhưng mà trước khi gửi những tin thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay, tôi có một thông báo nho nhỏ gửi đến quý vị. Tiệm bánh mì ở Rockwall đang cần người phụ bếp rất là gấp, full time hoặc part time, tức là bán thời gian hoặc trọn thời gian. Chúng ta có thể liên lạc với cô Thu 469-314-1294, 469-314-1294. Mà chút xíu đây cuối chương trình thì tôi sẽ nhắc lại số điện thoại một lần nữa. Và bản tin đầu tiên, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thê thảm vì cũng biết rằng lý do về Tencent, một cái công ty khổng lồ về technology của Trung Quốc, đã gọi là đi vào cái major gambling problem, cái tiền gọi là họ đã bị lỗ lã, cũng không đúng, mà gọi là bị mất đi income hay là mất đi cái profit cũng gần như vậy, thưa quý vị. Và quý vị cũng biết rằng cái body con người đó là 60% là nước đi, thì thị trường chứng khoán những cổ phiếu cũng vậy, là khoảng rất nhiều hiện tại những cổ phiếu tăng lên là nhờ technology. Nhưng mà technology chỉ cần sơ xuất một chút xíu thôi là ảnh hưởng ngay cả tất cả những con số ở thị trường chứng khoán. Dow Jones thì giảm 290 điểm, hiện tại là 25.009 điểm. Nasdaq thì giảm 128 điểm, hiện tại là 7.742 điểm. SP500 giảm 33 điểm, hiện tại là 2.806 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.85%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 30 xu, một thùng dầu thô 65 đồng 77 xu. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 10 đồng 90 xu. Ao vàng hiện tại 1.189 đồng 70 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.41%, tuần rồi cao nhất là 4.43%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.79%, tuần rồi cao nhất là 3.79%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.350 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.710.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có thể quý vị nghe xong rồi thì tùy quý vị sẽ quyết định như thế nào. Nhưng mà cái thế chiến thứ ba có thể không xa, khi mà chiều hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đã quyết định ký cho Bộ Quốc phòng 717 tỷ. Con số này nó gần chạm mốc cái 1.000 tỷ Mỹ Kim, mà hình như là trong cái thời kỳ những tổng thống nó chưa bao giờ con số về cho quốc phòng nó nhiều như vậy, thì 717 tỷ. Và rõ ràng họ bắt đầu có một sự là crosshairs with China, gọi là đối đầu, gọi là showdown with China. Và tất cả số tiền hầu hết là tập trung vào cho chiến thuật mới của Hải quân Mỹ, các thưa quý vị. Chúng ta biết rằng missile, gọi là tên lửa hay là về hỏa tiễn gì đó, thì chúng ta biết rằng họ đã chuẩn bị rất kỹ. Trong khi đó thì nhìn chung cái bối cảnh hiện tại bây giờ, Hoa Kỳ, Nhật Bản đã dương càng, Trung Quốc thì cũng dương càng cùng với đồng minh của mình là Nga, không biết như thế nào, nhưng mà tôi thấy rằng wow, cái chuyện này nó sẽ không xa không gần gì nữa đâu quý vị, nên chúng ta cũng khi bởi vì xài tiền đó, chúng ta cũng nhớ xem một xíu khi chiến tranh xảy ra thì kinh tế nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có thể đúng ra đó là theo bản tin này thì thị trường chứng khoán rất tốt buổi sáng hôm nay, nhưng mà ảnh hưởng bởi Turkey, tức là về cái Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là cái tension của Trung Quốc, làm cho thị trường không được đẹp lắm. Vì cái US retail sale, thị trường bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng rất mạnh, riêng về tháng 7 không thôi là tăng 0.5% so với năm cái tháng trước đó là tháng 6 đó là 0.2%, theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng hôm nay. Người dân Mỹ mua xe nhiều hơn, mua quần áo nhiều hơn, thậm chí mua thay đổi những cái appliance, tức là những cái tiện ích trong nhà đó, máy giặt, máy sấy hay là tủ lạnh hay là máy nấu gì đó, họ cũng thay đổi mới rất nhiều, và làm cho cái số về cái cổ phiếu của những cái mặt hàng này cũng tăng lên. Chúng ta biết là Best Buy cũng lên, Mercy cũng lên, và hiện tại bây giờ
Tiếp tục đi bạn, tiếp tục đi, tiếp tục.
Dạ, xin lỗi thông tin. Thưa quý vị, và theo như con số đưa ra thì hiện tại giờ rất là tốt, thưa quý vị, thị trường khoán rất là tốt nhưng mà phải thử xíu. Và bản tin kế tiếp thì Shear, quý vị biết rồi, Shear là một cái thương hiệu phải nói rằng trong những năm tháng vừa qua rất là tệ, rất là thê thảm. Nhưng mà không ngờ cái ông chủ, ông CEO ngày hôm qua là Eddie Lambert, thì ông đưa ra một cái quyết định mà làm cho nhiều cổ đông cũng như là những người dân Hoa Kỳ nghe cũng giật mình. Lý do tại sao mà ông dám mua lại cái thương hiệu Kenmore đến 400 triệu Mỹ Kim. Và đây có thể là nếu ông own cái line này đó, cái brand name này đó, thì đây là cái brand name cuối cùng còn sống sót lại cho hãng Shear. Trước đây thì Shear có rất nhiều cái brand name, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng Stanley rồi, nhiều cái brand name lắm, mà sau đó từ từ những brand name này đã dỡ nón chào Shear ra đi khi mà Shear không còn khả năng nữa. Nhưng mà ngày hôm nay ông lại tuyên bố mua lại cái thương hiệu cuối cùng, cái brand name cuối cùng là Kenmore 400 triệu. Trong khi đó thì quý vị cũng biết rằng Shear thiếu tiền trầm trọng. Nhưng mà khoảng một vài tuần trước đó, thì Dũng nhớ không lầm là ông Warren Buffett đã cho Shear 2 tỷ, mượn 2 tỷ thì phải. Nếu Dũng nhớ không lầm, thì có thể là có tiền họ xài hoang phí hay thế nào không biết. Nhưng mà đây là cái quyết định của một người CEO không phải là tầm thường, nên Dũng không dám phán quyết là sai hay đúng. Nhưng mà theo cái bối cảnh nhìn chung, thì đây là một sự liều lĩnh của tôi Việt. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến McDonald's. McDonald's phải nói rằng nhiều năm tháng qua họ cứ tiếp tục thay đổi từ cái menu, từ cái thức ăn, everything, nhưng mà vẫn chưa thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng hiện tại bây giờ. Và người dân Mỹ thì chúng ta thấy rằng càng ngày thì họ có một chiều hướng là thức ăn sạch, hay là dùng cái từ đơn giản là healthy. Thì McDonald's ngày hôm qua, người chủ của McDonald's tuyên bố rằng họ sẽ bỏ ra 6 tỷ Mỹ Kim để renovation, thay đổi toàn diện từ thực đơn, từ thức ăn, từ cái cửa tiệm trong bên ngoài, ngay cả cái parking luôn, cho 14.000 cửa tiệm McDonald's trên toàn nước Mỹ. Họ nói rằng từ cái furniture, tức là về cái bàn, tủ, ghế, từ cái cách trang trí, cái counter, cái service, tất cả mọi thứ đều design một cách khác hết, quý vị. Ngay cả họ sẽ xây thêm những cái kiosk mà chúng ta vào, chúng ta chỉ cần order bằng cái màn hình, mà customer không cần phải chờ đợi lâu. Màn hình đó order xong qua bên kia là có đồ ăn. Ngay cả quý vị có thể order online hay là bằng cái điện thoại, và quý vị chạy xe đến, có những cái parking riêng cho những người order online, quý vị. Giống như quý vị là có cái kinh nghiệm đi Sonic, thì nó giống như vậy, chúng ta sẽ đậu xe vào lấy đồ ăn ra từ những cái máy hết, và với cái số tiền là 6 tỷ Mỹ Kim. Hy vọng rằng họ thay đổi như vậy thì cũng giúp đỡ cho McDonald's có cái một doanh thu khá hơn. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến hãng Spring. Khi mà sử dụng đọc bản tin này thì nó có một sự không biết có lầm lẫn hay không, nhưng mà hơi lạ, vì Spring ngày hôm qua họ nói rằng họ sẽ ra cho ra đời cái phone có thể đáp ứng được 5G đầu tiên cho nước Mỹ vào giữa năm 2019. Và cái điện thoại này cũng không giấu giếm gì, và do cái công ty LG sẽ sản xuất. Trong khi đó thì tuần lễ vừa rồi, anh chàng Verizon sẽ nói rằng cái tuần tới đây chúng tôi sẽ cho ra đời cái điện thoại 5G đầu tiên, cable cho cái 5G. Vậy thì không biết là giữa năm 2019 hay là tuần tới đây, mà chúng ta không cần chờ đợi lâu, tuần tới đây chúng ta sẽ biết cái lý do, hay là có Verizon có thật sự hay không. Chúng ta sẽ chờ xem, nhưng mà trước mắt là hai cái thời gian này nó hoàn toàn cách biệt xa quá, cái thưa quý vị. Spring chúng ta biết rồi, khi mà họ bắt tay với lại T-Mobile thì họ trở lên một cái nhà gọi là cái hãng điện thoại, một cái công ty viễn thông đứng đầu tiên lớn nhất, cái thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ cái điện thoại mà giữa năm 2019 hay là tuần tới đây vẫn nằm trong một cái bí ẩn. Để tuần tới đây chúng ta sẽ hiểu, sẽ biết rằng cái công ty nào sẽ cho ra đời cái điện thoại 5G đầu tiên. Trong khi đó thì Spring nói rằng cái 5G của họ đó, thì thay vì trước đây chúng ta download cái HD movie đó là khoảng nhiều phút, bây giờ chỉ cần nhiều second, less than one minute, thưa quý vị. Và quý vị biết rằng 5G của hãng, của công ty điện thoại, công ty viễn thông Spring đó, đã được lắp đặt ở Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, New York, Phoenix, Washington, và trong từ đây đến cuối năm nó có thể là tất cả trên toàn nước Mỹ sẽ được lắp đặt cái tower có thể là handle được 5G. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, có liên quan đến một trong tám cái cuộc ly dị là ảnh hưởng đến từ student loans. Theo như cái Lone Herald thì họ một cái report họ nói rằng có nhiều cặp ngày hôm nay ly dị thì có liên quan đến cái student loan. Bởi vì biết rằng nhiều những cặp mà trẻ trẻ ngày hôm nay dating với nhau đó, cái đầu tiên, trước đây Dũng có gửi bức tin này mà đúng như vậy, đầu tiên ngồi xuống đó là anh có đi làm nghề gì là họ biết rồi. Vậy thì cái tiền student loan của anh là bao nhiêu? Cái điều này rất quan trọng thì vì nó ảnh hưởng đến đời sống rất nhiều. Và hiện tại bây giờ theo những thống kê đó là đa số đó những người mà có student loans đó đã ly dị bởi vì hai người này phải về trả tiền nợ chung mà trước đây không biết là anh này thiếu bao nhiêu. Khi mà lòi ra anh này thiếu nhiều quá thì trả, khi mà trả như vậy đó thì không mua nhà được, gây ra sự bất hòa. Và khi đã mua nhà được rồi đó thì khi mà quyết định có một đứa con đó cũng không được vì không có đủ khả năng. Vì thế cái những cái dây chuyền nó nối nhau như vậy đã làm cho vợ chồng bất hòa, và một trong tám cặp ly dị là có liên quan đến cái student loan. Cái student loan hiện tại giờ trung bình một người thiếu là 34.144 đồng, so với 10 năm về trước là nó tăng đến 62%. Trong khi đó thì những người mà thiếu nợ 50.000 trở lên đó, nó tăng gấp 3 lần, cái thưa vị, tức là con số này nó tăng gấp 3 lần và so với 10 năm về trước. Và theo con số này đưa ra thì họ nói rằng student loan trước đây đó, dưới thời tổng thống, cựu tổng thống Barack Obama, thì ông cho biết rằng cái student loan cho chính phủ cho mượn đó, nó không thể nào vượt quá 1.000 tỷ. Nhưng mà khi nó bị hố rồi đó, thì đến ngày hôm nay, hiện tại bây giờ bản tin thì ông đưa ra thì student loan đến 1.500 tỷ rồi, thì tức là cái số tiền này chia đều ra thì học sinh thiếu tiền phải nói là con số không phải số nhỏ. Và chúng ta biết rằng cái student loan có một cái nợ mà chúng ta nhớ ở Hoa Kỳ họ nói đó, có những cái nợ mà chúng ta chết có thể đem theo, còn sống là phải trả. Đầu tiên là cái tax, thứ hai là cái student loan đó, cứ thú vị, tức là nợ học sinh đó. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, chính xác vậy. Bây giờ 1.500 tỷ cho ông chừng qua cái nhiệm kỳ của ông Trump, chúng ta thấy nó leo lên tới 2.000 tỷ nữa bây giờ. Cái education, cái học vấn cứ tiếp tục tiến triển hết thế hệ này đến thế hệ khác, cho nên đây cũng là một trong những cái bài toán khó của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là tất cả những người mà mượn nợ phải giải quyết như thế nào cho nó êm thấm, mà cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta đến với nhau giữa cái người nam và người nữ, mà giống như cái bài của Tiến Dũng chia sẻ vừa rồi, thì rõ ràng đó cũng là một trong những khúc mắc quan trọng để chúng ta tiến đến một cái mái ấm gia đình mới, phải không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy Hoàng Tính. Ví dụ cũng nhắc nhở vì rất nhiều là quý vị nào mà xài tiền mà gọi là paycheck to paycheck đó, thì đây là ngày hôm nay, ngay giờ phút này, quý vị có thể save một chút xíu tiền, vì cái tình hình kinh tế đó thực sự ra thì nó không thể nói như thế nào Hoàng Tính ơi. Giờ trời nó trong xanh rất đẹp, nhưng mà một cái cơn lốc đến lúc nào chúng ta không hay. Và đặc biệt về tình hình chiến sự hiện tại, bây giờ thấy rằng bất ổn trên toàn thế giới, ngay cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, rồi ngay cả Ấn Độ với Trung Quốc, rồi ngay cả Nhật Bản và Trung Quốc, vân vân. Thì cái defense, tức là về cái tiền mà bỏ ra để mà cung ứng cho những cái vũ khí tối tân hiện tại bây giờ đó, quốc gia nào cũng vậy, cũng bỏ ra số tiền khổng lồ. Vì thế quý vị thấy là khi mà chiến tranh xảy ra đó thì nó rất là cái kinh tế nó cũng rất là bất ổn. Vì thế chúng ta nên save tiền ngay từ phút này thì hay hơn, thưa quý vị. Và thì ông xin nhắc lại cái con số điện thoại để liên lạc quý vị nào muốn đi làm trọn thời giờ hay bán thời giờ ở Rockwell của tiệm bánh mì đó, thì chúng ta có thể gọi cho cô Thu, số điện thoại là 469-314-1294. Và Dũng không quên chú ý có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào anh Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.